莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 1 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú và Happy New Year chú.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc chắn là tôi nghĩ là cô sẽ nói như vậy, nhưng mà tôi sẽ chúc sau để tôi thưa với cô là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của cuối tuần năm 2021. Tông cựu nghinh tân chúng ta ai nấy cũng đều có nhiều xúc cảm, thưa cô Nam Phương. Chúng ta hãy cùng giơ tay vẫy chào ngày đầu tiên của một năm mới. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Đài Vì Dân 1430 tại San Jose, California, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin kính gửi lời chào đến quý vị. Xin chào năm mới. Năm mới cũng chính là khởi điểm của cả một năm, thưa cô. Ngày đầu tiên, cuối tuần đầu tiên của một năm chính là cái cột mốc khởi điểm của một dòng thời gian mới. Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta cần phải suy nghĩ cho tương lai, đó là sự nghiệp đang sắp hoàn thành, là một thời cơ sắp đến, là một tương lai tốt đẹp đang vẫy chào chúng ta phía trước. Đó là sự huyền bí nhưng lại hết sức phấn khởi đang thu hút chúng ta. Tết đến, năm mới đến hàng năm, hoa vẫn nở như nhau, nhưng con người mỗi năm một khác đi. Năm mới đến thường có cái gì đó khơi dậy tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Ví dụ như thời gian trôi đi như nước chảy, sự sống bị giả hóa, niềm mơ ước chưa thành đạt. Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, con đường kéo dài 365 ngày, chúng ta ai nấy cũng đều phải đặt chân để bước đến tới mục đích của mình trong năm nay. Khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này từ Đài Sài Gòn Dallas cũng như tất cả các diễn đàn đang truyền âm truyền hình đi. Xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì nay Nguyễn Xuân Nghĩa nghe được tôi.
Dạ, thưa bác Phan Đình Minh, cho phép tôi cái ngày đầu xuân của năm 2021 gửi đến tất cả các quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc tất cả chúng ta, chúc nhân dân Việt Nam, chúc đồng bào hải ngoại một năm mới có nhiều thành công và chúc cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của tất cả chúng ta thành công. Vâng, xin bác ạ.
Tôi cảm ơn nhà văn đã có lời chúc mừng cho tất cả quý khán thính giả của tất cả các đài đang trực tiếp truyền thanh, truyền âm, truyền hình chương trình này đi. Và đặc biệt tôi cũng mến chúc lại mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc và sức khỏe đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng như người vợ rất là quý mến của ông mà đã bao nhiêu năm tôi đã liên lạc với bà khi ông còn ở trong tù. Hiện tại ông đang ở đâu thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa bác và thưa tất cả quý vị, hiện tại gia đình tôi đang ở Hải Phòng, Việt Nam.
Thành phố Hải Phòng. Tôi không biết là có xa Hải Dương hay không, Hải Hậu hay không. Hải Hậu là ngày xưa tôi xuống tàu Hóa Mồm đấy.
À rồi, vâng thưa bác. Hải Phòng thì cách Hải Dương 50 cây số. Và Hải Phòng là nơi bà con tập kết để di cư vào Nam. Sau khi mà Hiệp định Geneva ký kết, sau khi mà bà con biết rằng không thể sống với Cộng sản, cho nên hàng triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam sinh sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Ông nói đến tôi xuống tàu Hóa Mồm vào trong Nam, tôi với ông không cách xa tuổi nhau lắm đâu. Hỏi cho vui thôi. Ông vừa mới nói Hải Phòng là chỗ đồng bào Bắc Kỳ di cư vào trong Nam, tại sao lúc đó gia đình bố mẹ ông không vượt đêm nay trăng sáng quá anh ơi, vượt vĩ tuyến đi vào trong miền Nam, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
À vâng thưa bác, có một lịch sử mà tôi cũng cảm thấy rất là hối hận rằng bố tôi là đảng viên Đảng Cộng sản. Vâng, bố tôi là đảng viên Đảng Cộng sản. Và khi năm 54-55 bà con mình vượt biên thì bố tôi vẫn tin tưởng vào cái Đảng Cộng sản rằng sẽ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa công bằng, vừa văn minh, vừa thịnh vượng. Và những người di cư vào miền Nam là dại dột và thậm chí là ngu xuẩn. Lúc ấy thì tôi còn trẻ quá và ông cụ tôi nói thế thì tôi cũng chả hiểu gì hết đâu ạ. Nhưng sau này năm 1980, năm 1980, thì khi trước khi ông cụ lìa đời khoảng 8 năm, thì ông cụ đã nói với tôi rằng tất cả những điều ông cụ đã nói với tôi năm 54-55 đều là những điều mà ông nghe từ những người cán bộ cấp trên của ông nói lại, và ông nhận nói với tôi rằng đó là những điều dối trá.
Tôi ở Nam Định giờ. Nhà tôi gần nhà mấy ông lớn lắm thưa. thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, gần lắm, cách có một con sông với 1-2-3 khúc đường nữa thôi. Tôi không biết là lý do gì nhưng mà tôi vẫn tạ ơn trời, tạ ơn bố tôi là đưa tôi đi vào trong Nam.
Dạ vâng.
Và tôi cũng
nếu tôi lúc ấy tôi trưởng thành thì tôi cũng sẽ đi vào trong Nam đấy ạ.
Tôi chưa trưởng thành. Nhưng mà có cái điều người ta bảo tôi là tôi thưa với nhà văn anh em mình tán mạn là đầu xuân cho nó vui. Người ta bảo cá nhân tôi là được đẻ bọc điều hai lần. Lần thứ nhất là bố mẹ tôi đưa tôi vào xuống tàu Hóa Mồm vào trong Nam. Lần thứ hai đó là anh em tôi, anh tôi và anh tôi đã đưa bố mẹ tôi ra khỏi Việt Nam được, và tôi tạ ơn tất cả những người đồng đội của tôi. Lúc đó, ngay cả lúc đó họ còn đang canh giữ phi trường Tân Sơn Nhất cho chúng tôi đi ra khỏi Việt Nam cơ mà. Ngoài Bắc nghe đâu nếu bố tôi không đi vào trong Nam được, nó cũng treo cổ bố tôi rồi. Vào trong Nam hai anh em tôi đều là hai thằng giặc lái cả. Bố tôi có hai người con trai đều là hai thằng giặc lái cả. Chắc chắn nó cũng sẽ bắn rồi đấy. Chắc chắn nó sẽ bắn rồi. Sức khỏe như thế nào? Ông đi tù, từ ngày ông đi tù cho đến bây giờ ông ra đã được bao nhiêu năm thưa? Những điều bố ông nói là đúng đi, gần chết nói vậy là đúng đi. Ông đi tù được bao nhiêu năm cho đến tính ngày hôm nay thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng thưa bác và thưa thức quý vị, tôi đi tù 6 năm từ năm 2008 cho đến năm 2014 thì tôi ra tù. Và như vậy đến nay thì cũng đã là 6 năm rồi ạ. Sức khỏe của tôi những ngày mới ra tù thì yếu lắm, nhưng bây giờ thì tạm ổn, bởi vì cũng xin thú thật với các quý vị là tôi được sự giúp đỡ của bà con, những người đấu tranh dân chủ và bà con hải ngoại. Tôi đã chữa đủ cái 3 căn bệnh trong 1 tháng tôi ra khỏi tù, và đến nay thì sức khỏe cũng hồi phục. Mặc dù thì tuổi tôi cũng đã cao, nhưng do cái niềm tin vào thắng lợi của cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của chúng ta, nên tinh thần tôi cũng khá vững vàng.
Ông có nói đến sự giúp đỡ của những người đồng bào hải ngoại vào vào mỗi mùa xuân như bây giờ. Hôm nay đang là mùa xuân dương lịch tại tại Hoa Kỳ này, và chúng ta trong tinh thần đón mùa xuân Tân Sửu rất là gần đây. Năm nào anh em chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mây và nhóm Kinh Nghệ Dân Chủ chúng tôi, chúng đều có một cái vận động là đêm văn nghệ, đêm dạ tiệc, gây quỹ, gây mùa xuân cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Và chắc chắn năm nay chúng tôi không được làm những cái chuyện đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ tuyên bố là chúng tôi sẽ kêu gọi để giúp đỡ cho những người tù nhân lương tâm như ông, hay những người đang tù nhân lương tâm ngay bây giờ. Sáu năm như ông vừa mới nói, ra khỏi nhà tù nhỏ, về nhà tù lớn, 6 năm 6 mùa xuân, gọi là có tự do đi, gọi là có tự do phần nào đi. Có điều gì đáng nói không, thưa nhà văn ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ, thưa bác và thưa tất cả quý vị, năm nào cũng đến mùa xuân, đó là cái quy luật. Và năm nào thì tôi cũng nghĩ rằng, những lời chúc Tết là rất thiêng liêng. Nhưng năm nay thì tôi xin khẳng định rằng, tôi đã nói ở trong Facebook rằng, mùa năm mới đến nhưng dân chủ chưa đến thì vẫn là năm cũ. Thực sự như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta đều rất sốt ruột, phải không ạ? Chúng ta thấy những lời chúc mừng đã trở nên sáo rỗng, bởi vì càng chúc những điều tốt đẹp cho nhân dân trong quốc nội bao nhiêu thì thấy rằng cái sự lần than càng đến bấy nhiêu. Cho nên tôi hôm nay, hôm qua tôi vẫn nói rằng khi năm mới đến mà dân chủ chưa đến thì vẫn như là năm cũ. Thực sự nói câu ấy thì rất buồn, nhưng thực tế là như vậy. Nhưng hôm nay thì thưa bác và thưa tất cả quý vị, khi nghe những lời của bác Phan Đình Minh và tưởng tượng ra cái mùa xuân mà bà con ở hải ngoại đang hưởng ở một xứ sở tự do và thịnh vượng thì tôi thấy rất vui. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chúc, và tôi sẽ không nói những điều tôi nói với đồng bào quốc nội rằng khi mà năm mới đến thì dân chủ không đến, thì mùa dân chủ không đến thì là năm cũ. Nhưng đối với đồng bào hải ngoại thì năm mới đến, vâng, năm mới đến sẽ là một mùa xuân, sẽ là một hạnh phúc, sẽ là một vườn hoa nở rộ đối với bà con, bởi vì bà con đang sống ở một đất nước dân chủ và thịnh vượng. Vâng, xin bác.
Tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi cho trong phần nhập đề luân khởi của tôi có thưa với ông là dù thế nào đi chăng nữa, nếu đường dài 365 ngày, chúng ta ai nấy cũng phải đều đặt chân đi về phía trước cả. Tôi vẫn thưa với ông, cũng như tôi nhắc lại là cuộc sống của tôi hay của những người tôi không bao giờ gọi họ là chính quyền đâu, thưa ông. Những người cầm quyền bây giờ họ cũng thở, họ cũng sống bằng từng hơi thở, một, thưa ông. Có một cái điều đặc biệt, tôi không biết ai là người nào đã gửi cho tôi văn bút Anh Quốc đã gửi đến cho tôi tâm tình của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa một thời gian cách đây. Và tôi báo với ông là tôi nhận được là vì tôi cũng là một thành viên của, tôi là một hội viên của Văn Bút Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng mà trước khi tôi nhắc đến cái bài thơ tôi đọc, tôi xúc động lắm. Tôi hỏi với ông nữa là cũng trong cái email mà gửi qua cho tôi có cái hình cách đây, hình như ông nói như vậy, tức là 6 năm hay 7 năm gì đấy. Có cái thằng khốn nạn, thằng khốn nạn đại úy Minh, nó cũng tên Minh luôn. Nó đạp vào mặt một cán bộ cộng sản Nguyễn Chí Đức. Nó bóp cổ thằng Nguyễn Tiến Nam, và nó bóp cổ, nó đánh ông. Hình ảnh nó hiện ra tôi đêm hôm qua, nó hiện ra mặt trước mặt tôi đêm hôm qua. Tôi nhớ lại những cái hình ảnh đó, tôi đau lòng lắm. Ông nghĩ lại thế nào khi cái thời gian mà ở chợ Đồng Xuân ấy, chỗ nào đó, nó đánh ông 6 năm về trước, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, cái thời gian nó đánh tôi thì là 2008, như vậy là đã hơn 10 năm rồi đấy ạ. Vâng, 2008, 12 năm phải không bác? Đúng rồi. Trong trường hợp như thế này, lúc ấy là Trung Cộng nó tổ chức cái Olympic Bắc Kinh và nó rước đuốc qua Sài Gòn của chúng ta. thì tất cả anh em dân chủ và rất nhiều người tiến bộ ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều muốn tẩy chay cái Olympic Bắc Kinh, và đặc biệt là khi nó rước đuốc qua cái Sài Gòn của chúng ta thì chúng tôi căm phẫn lắm. Bởi vì tất cả bà con đều biết rằng họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, họ gây hấn với chúng ta, và chỉ có một cái dịp này chúng ta có thể đứng để bày tỏ cái lòng, cái sự phản đối Trung Cộng. Thế nhưng mà thời gian ấy thì các vị lãnh đạo Việt Nam này lại cho họ rước đuốc qua Sài Gòn. Lúc ấy thì chúng tôi cương quyết tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối Olympic Bắc Kinh, đặc biệt là phản đối cái ngọn đuốc nhơ bẩn ấy rước qua lãnh thổ của chúng ta. Thì an ninh toàn quốc gia, không phải chỉ riêng ở Hà Nội mà còn ở Sài Gòn, rất sợ những cuộc biểu tình phản đối cái ngọn đuốc. Cho nên lệnh của cấp trên là phải triệt tiêu tất cả những cái mầm mống, họ gọi là cái mầm mống gọi là phản loạn, tụ tập để phản đối cái ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh. Thì chúng tôi cương quyết tổ chức, dù biết như thế nhưng chúng tôi vẫn cương quyết tổ chức. Và khi chúng tôi tổ chức được khoảng cuộc biểu tình diễn ra khoảng 10 phút thì công an ập đến và chúng tôi bị bắt. Hôm ấy tất cả 8 người bị bắt. Họ không, thực sự là họ đã nghiên cứu kỹ rồi, họ biết là chúng tôi là ai và những người nào chỉ là tham gia, những người nào tổ chức thì họ bắt rất là đúng người. Vâng, thì chúng tôi bị bắt, họ đưa vào đồn và thực sự là họ đánh rất dã man. Tôi không ngờ họ đánh người Việt Nam với nhau, họ đánh tôi dã man như thế. Họ đánh, họ kéo rách cả cổ áo, cả cổ da cổ của anh sinh viên Nguyễn Tiến Nam. Họ đánh tôi ngã lăn xuống nền nhà. Họ đánh cả anh Vi Đức Hồi, họ đánh cả anh... Mà xin lỗi quý vị là anh Vi Đức Hồi là người của họ đấy nhá, là đảng viên của họ đấy. Và anh Vũ Hùng là một thầy giáo. Thì các vị thấy là sự dã man của họ như thế nào, họ không phân biệt ai hết. Tôi lúc ấy đã gần 60 tuổi, anh Vi Đức Hồi là đảng viên cán bộ của họ. Sau này thì anh Vi Đức Hồi mới từ đảng và trở thành một người hoạt động dân chủ. Thầy giáo Vũ Hùng cũng là người của họ đấy, cũng giảng dạy cho những học sinh của họ đấy. Thế mà đều bị đánh một cách dã man. Tôi không hiểu rằng lúc ấy họ nghĩ như thế nào. Thưa quý vị, là chúng tôi, cái mục tiêu của cuộc biểu tình hôm ấy chỉ là phản đối cái cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua lãnh thổ của chúng ta thôi, chứ không có mục tiêu chính trị. Ví dụ như nếu mục tiêu chính trị là chúng tôi đòi đa nguyên, đòi đa đảng, vân vân, thì cái việc họ đánh đập chúng tôi dã man như thế này cũng có thể một phần lý giải được rằng họ về phe của chính quyền cộng sản, họ bảo vệ chính quyền cộng sản. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ có nguyện vọng là phản đối, bày tỏ một sự phản đối ôn hòa cái sự xâm lược của Trung Quốc đối với lãnh thổ, quần đảo và hải đảo của chúng ta. Thế mà họ đánh đập chúng tôi dã man như thế. Cho đến nay thì thực sự quý vị là những cái đòn của họ vẫn còn đau, vẫn đau lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta chưa có ngày thắng lợi và chưa trả lời được cho họ rằng tất cả những cái đòn của quý vị đối với chúng tôi đã trở thành vô ích và chúng tôi đã chiến thắng quý vị. Mà đúng như vậy ạ.
Đêm hôm qua, chiều hôm qua chứ không phải đêm hôm qua, tôi ngồi nhìn trời mây bên Đà Lạt. Chúng tôi có lẽ trời thương ông, năm nay không mưa nhiều lắm, cuối năm thành phố ngoại ô Đà Lạt nơi tôi ở mưa 2 ngày liên tiếp. Cũng buổi chiều tôi nhận được cái email gửi đến cho tôi hình ảnh của ông Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Tiến Nam, Vi Đức Hồi, Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nghĩ và cái bài thơ của Hội Văn Bút Anh Quốc gửi cho tôi, cái bài thơ của ông, tôi sẽ đề cập đến. Tôi nghĩ đến ông, tôi nghĩ đến những người Vì Đức Hồi, Vũ Hùng, tất cả những người mười mấy năm trước, chương trình từ cách nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện vào mỗi cuối tuần, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nghĩ đến người của họ, như ông nói, người của họ. Kỹ sư Nguyễn Chí Đức nó đạp lên mặt mà. Cái thằng khốn nạn, thằng Đại Quý Minh khốn nạn, nó đạp lên mặt. Hình như bây giờ nó mất chức rồi. Ông vừa mới nói nó đánh ông kinh khủng lắm. Nó có mấy câu thơ của ông là tôi ngã lăn xuống đất, nước mắt nuốt vào lòng. Lịch sử 4.000 năm triều đại nào như thế? Phải đau đớn lắm mới biết, phải đau đớn lắm mới biết thành chữ như vậy được. Có phải không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng. Tôi lúc khi viết thì tôi đặt câu hỏi rằng đất nước ta có lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước, đoàn kết cùng nhau, đồng tâm hiệp lực cùng nhau để xây dựng quốc gia, bảo vệ quốc gia. Thế mà bây giờ cái triều đại này, cái triều đại của ông Hồ Chí Minh, cái triều đại của những người cộng sản đã đánh đập dã man, đã coi nhân dân như kẻ thù, đã coi những người bảo vệ quốc, đứng lên để bảo vệ quốc gia, để chống Trung Cộng xâm lược như kẻ thù. Và thực sự là khi viết những dòng ấy tôi cũng rơi nước mắt. Tích những câu hỏi của tôi, thưa bác và thưa quý vị, đến tận bây giờ vẫn chưa được trả lời. Tại sao những người cộng sản, những người an ninh cộng sản họ tàn ác như vậy? Đến bây giờ họ càng tàn ác hơn. Những người đấu tranh ôn hòa để bảo vệ quần đảo hải đảo, để Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ, vẫn còn bị đánh đập đấy bác ạ. Vẫn còn bị đánh đập, vẫn còn bị bỏ tù, vẫn còn bị theo dõi, vẫn còn bị gây, gia đình vẫn còn bị gây khó khăn trong công việc làm ăn, rồi học hành. Tất cả những cái quyền lợi của người dân, những người dân đấu tranh, những người anh chị em, đồng đội của chúng ta đấu tranh ôn hòa để bảo vệ lãnh thổ quốc gia đều bị chà đạp một cách thô bạo và càng ngày càng thô bạo hơn. Thực sự đấy, câu hỏi này tại sao như vậy, tại sao và tại sao, tôi không có câu trả lời. Không lẽ đấy là những con thú, họ không hiểu câu hỏi mà họ không có lương tâm để cắn rứt khi những hành vi của họ vô cùng phi đạo đức và vô cùng dã man như thế.
Tổ quốc tôi như một mảnh da lửa, mỗi lần ước mãi đi một góc, mỗi lần ước mất đi một góc. Ước phồn vinh rừng mất cây biển mất cá, ước vẹn toàn mất hải đảo mất cao nguyên.
Vâng.
Nuốt nước mắt
tôi
vào lòng.
Ôn hòa.
Nuốt nước mắt vào lòng của ông.
Tôi.
Tôi đang. Đầu xuân tôi đang nuốt nước mắt vào lòng ông ạ. Ước vẹn toàn mất hải đảo mất cao nguyên. Ông có nhắc đến viên chức của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuyên bố là con người có thiện và ác ở trong lòng. Nguyên văn. Con người có thiện và ác ở trong lòng. Người cộng sản có phần ác nhiều hơn. Phải làm sao cho phần ác và phần xấu mờ đi. Có không? 46 năm mà. Tôi nói là anh em bốn bể một nhà mà. Tôi đang nuốt nước mắt ông ạ. Tôi đang nuốt nước mắt trong lòng như ông vậy đó. 46 năm anh em bốn bể một nhà. Chúng tôi phải chạy họ như chạy thú rừng vậy mà. Những người cầm quyền hôm nay, sau bao nhiêu năm như tôi nhắc với ông, không còn tiếng súng, không còn đánh nhau, đã giải phóng vân vân và vân vân. Họ quyết định nhiều, thật nhiều vấn đề vì lòng oán hận, thù hận, sợ hãi, ảo tưởng đối với ông, đối với chúng tôi. Mỗi một năm người Việt chúng tôi mang về cả mười mấy tỷ đô la, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Điều đó có phải là hòa hợp, hòa giải không? Ông nói đi.
Vâng. Người cộng sản đến bây giờ vẫn là người cộng sản. Họ không thay đổi gì hết. Họ nhìn bà con hải ngoại với cặp mắt như là thú rừng thấy thịt. Họ nhìn vào đồng đô la với cái tham không đáy. Người Cộng sản là thế. Những cái từ mỹ miều của họ rằng làm khúc ruột ngàn dặm, rằng hãy về Việt Nam và Việt Nam đã thay đổi, Việt Nam yêu thương tất cả. Đảng Cộng sản giang tay đón những người hải ngoại về xây dựng đất nước. Không đâu à, họ nhìn vào túi của các vị đấy. Các vị hãy tỉnh táo, bao nhiêu người đã nghe họ và về Việt Nam đều trắng tay và trở lại Hoa Kỳ, các vị có biết không? Cần phải cảnh giác với những lời của họ. Tôi là một công dân Việt Nam, tôi ở Việt Nam và tôi biết họ. Các quý vị biết họ nhưng ở xa xôi, và các vị đã xa Việt Nam mấy chục năm nay, các vị không hiểu họ bằng chúng tôi, những người đang sống với họ đâu ạ. Cho nên năm mới, và tôi xin chúc tất cả các quý vị tỉnh táo, có đồng tiền hãy đầu tư vào một nơi khác, vào một mảnh đất khác. Đừng nghĩ rằng các vị về Việt Nam, tính mạng các vị an toàn, sức khỏe các vị an toàn và đồng tiền các vị sinh sôi nảy nở. Vâng, lời nhắn của tôi là như thế đấy ạ.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đầu xuân có lẽ chúng ta phải nói chuyện vui xuân, nhưng mà tất cả những cái chuyện không có ngày hôm qua thì làm sao có ngày hôm nay, thưa ông? Cá nhân tôi hay những anh em đồng đội của tôi chấp nhận thất bại, thất trận với lòng kiêu hãnh mà. Chúng tôi chấp nhận thất bại, thất trận với lòng kiêu hãnh. Chúng tôi chấp nhận những lời phê bình bằng một tư thế đĩnh đạc. Nhận vinh dự mình đã bảo vệ miền Nam tự do dân chủ. Đó, nhiều ông nói, đó là dấu hiệu của kẻ quân tử, của người độ lượng, đúng không? Cả một nước, cả một dân tộc bị nhóm người như ông nói là chính quyền. Tôi không bao giờ gọi họ là chính quyền đâu. Ông có được bầu đâu mà gọi là chính quyền. Ở bên Hoa Kỳ này, dầu nó có chuyện lộn xộn lính kính giữa hai đảng chứ, nhưng mà chúng tôi vẫn gọi họ là chính quyền, là vì phần nào chăng nữa cũng được dân bầu vậy. Có ăn gian rồi nó cũng sẽ ra ánh sáng mặt trời vậy thôi. Nhưng mà cả một nước, một dân tộc bị một nhóm người gọi là đảng, đứng ra tự nhân quyền lãnh đạo dân dắt. Nếu nói cho công bằng như ông với tôi, như Hồ Chí Minh nói, con người đều có thiện có ác cả, nhưng mà người Cộng sản ác nhiều hơn. Nếu họ tài giỏi, làm hay, đức độ tốt thì cộng đồng được nhờ. Ngược lại thì ráng chịu. Và ông có lời khuyên, đừng đầu tư ở Việt Nam. Nói chuyện về bầu cử bên Hoa Kỳ này, chúng tôi thì tôi không nhắc đến chuyện Hoa Kỳ nào. Cho đến ngày hôm nay ấy, chúng tôi vẫn có một ông tổng thống chính thức là ông tổng thống Donald Trump. Nhưng sau hơn một tháng bầu cử, chúng tôi vẫn chưa có tổng thống. Tôi bỏ cái chuyện Hoa Kỳ đi, nói chuyện Việt Nam về đại hội 12 đã có 8 viên chức nó bị vào nhà tù. 8 viên chức bộ chính trị lớn đấy: Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Trung và Tất Thành Cang. Tại sao những tay tổ cộng sản này, những tay này được chọn cả, bây giờ nó phải đi tù à, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Là cái nội tình của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam nó phức tạp lắm bác ạ và các quý vị ạ. Có thể với một tội trạng như vậy nhưng không đi tù, và có thể có một tội trạng còn nhẹ hơn thế vẫn đi tù, bởi vì cái việc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mỗi kỳ đại hội này nó rộ lên như nấm vậy. Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Trung và tất cả những vị quý vị mà những người mà đi tù đấy đều là những con cưng của Đảng cả, những mầm non của Đảng cả, đã được từ bé đã được giáo dục theo chủ nghĩa Mác Lênin, yêu Đảng, yêu Hồ Chí Minh, còn gì nữa, còn rất nhân đạo, rằng rất hoa mỹ, rằng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vâng, những từ hoa mỹ đấy. Thế nhưng mà rồi sao, khi họ có chức, họ có quyền thì họ tham nhũng, họ ăn cướp, họ ăn cắp của nhân dân bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều hành vi, kể cả những hành vi mà chúng ta thấy rằng vô nhân đạo nhất, trắng trợn nhất. Những kẻ đấy đi tù không phải là tất cả. Nếu nói đi tù thì hầu như tất cả các cá nhân lãnh đạo đảng và nhà nước ở Việt Nam này đều phải đi tù hết. Tất cả đều có tội. Không tội này thì tội khác. Không tội kinh tế thì tội bán nước. Nhưng tại sao chỉ có những người ấy đi tù? Bởi vì họ là những người nằm trong phe thất thế, nằm trong phe bị sàng lọc. Cho nên tất cả chúng ta đều đừng không nghĩ rằng là đấy là cái chỉ dấu cho thấy chính quyền cộng sản đang bài trừ tham nhũng. Không phải. Chỉ có khi có nền dân chủ, có một chính phủ dân chủ thì chúng ta mới tin rằng những đợt như thế này là đúng thực là bài trừ tham nhũng. Còn khi mà Đảng Cộng sản cầm quyền thì phải khẳng định rằng tham nhũng chỉ là một nửa, và một nửa còn lại là đấu đá nội bộ, là thanh trừng nội bộ. Đúng như vậy, thưa bác ạ.
Tám tay ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, nhiệm kỳ 12, 2016, 2021. Tuổi đời của kẻ lớn nhất bằng em út tôi. Tuổi đời của những đứa đáng tuổi con tôi, thưa ông. Tất Thành Cang năm 1975 nó 3 tuổi mà. 49 tuổi. Nó có làm ủy bí thư quận 2. Nó đã giết biết bao nhiêu gia đình ở Thủ Thiêm, thưa nhà văn Quân Trường Nghĩa.
Dạ vâng.
Nguyễn Đức Trung nó bằng tuổi em út tôi mà. Nó lên án Lê Đình Kình, nó lên án người dân Đồng Tâm. Thay nhau đổi chỗ phải không? Nó đổi chỗ ông ra khỏi nhà tù, nó đổi chỗ thì nó đưa vào những thằng đó thì cũng tốt thôi, thưa nhà văn Quân Trường Nghĩa. Ông nói có nhà tù nó còn rộng thì tất cả tụi nó phải đi tù thì đúng. Điều suy nghĩ của tôi, ông đổi chỗ cho nó có đúng không?
Dạ đúng rồi. Vâng. Tất cả. Vâng. Khi mà có một chính phủ dân chủ, một cái nền dân chủ và một cái luật pháp công minh thì tất cả đều đi tù hết ạ. Không kể bất cứ một ai. Cả một bộ chính trị, từ người lãnh đạo cao nhất, từ người thủ lĩnh cao nhất của đảng đến những người thấp nhất đều phải đi tù. Tất cả họ đều có tội. Họ có tội với dân tộc ta, cả quá khứ và cả hiện tại đấy bác.
Ông có nhớ cái hình ảnh Ceaușescu, vợ chồng Ceaușescu ở bên Romania không?
Dạ vâng, vâng.
Ừ.
Bao giờ như thế hả bác? Thử đoán xem mà chúng ta làm cách nào, vâng, chúng ta làm cách nào để điều đấy diễn ra ở Việt Nam bác?
Tôi vẫn thích cái hình đó lắm, thưa ông. Quân đội đấy. Quân đội nó cũng đưa về, nó bắn nát xác, nó sau 6 ngày sau đưa về bắn nát xác. Cách đây 1, 2, 3 ngày gì đó tôi nhận được cái tin là đang nói chuyện Việt Nam đấy. Ông Trọng hay ông Trọng, tức là Nguyễn Phú Trọng lú ngày xưa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang gọi là Nguyễn Phú Trọng lú. Mà không lú đâu, nó không lú đâu. Nguyễn Phú Trọng nói là nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ, thật sự phải tuyệt mật. Phải tuyệt mật. Tại sao lại phải tuyệt mật? Những người lãnh đạo của một dân tộc mà phải cho người dân biết là ai chứ. Tại sao phải tuyệt mật là thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, không hiểu đâu bác ơi.
Không hiểu.
Người cộng sản, vâng. Vâng. Người cộng sản thì cái gì cũng mật hết ạ. Nó là tuyệt mật. Cái mật này thì bác có biết không? Có biết không? Tại sao lại mật? Tại sao lại tuyệt mật? Bác biết rằng có những người mà bị kết án vì làm lộ bí mật nhà nước. Mà thực ra thì chả có bí mật gì ở chỗ ấy cả. Vâng ạ. Thế bây giờ đảng lại nói rằng là phải những cái danh sách, những cái người mà chuẩn bị đưa lên nắm quyền đấy cũng phải tuyệt mật. Tại sao là tuyệt mật? Bây giờ tuyệt mật nhưng khi người ta nắm quyền rồi thì người ta, nhân dân đều biết cả, phải không ạ? Nhưng tại sao bây giờ lại tuyệt mật? Thực sự là không hiểu. Họ muốn cái gì ở trong cái từ tuyệt mật đấy? Không hiểu gì hết bác ạ. Người cộng sản họ dùng những cái từ, họ dùng những cái phương pháp, và thậm chí họ dùng những cái ngón đòn mà chúng ta không thể hiểu được.
Con người tôi có một đoạn chúng nữa tôi sẽ đề cập đến trong mùa Giáng sinh. Tôi nhìn thấy hình ảnh của ông vui vẻ hạnh phúc lắm. Tôi thưa với thế nhà văn là ông, tôi cũng tin vào Phật vậy. Tôi cũng theo cuộc đời tôi phần nào, tôi cũng theo Đức Phật vậy. Tôi cũng tin vào Chúa vậy. Cuộc đời tôi lúc nào, phần nào trong cuộc đời tôi cũng nhìn thấy cái chiều xấu, điều xấu của mình và làm cho cái điều xấu của mình nó mờ đi để theo Chúa vậy. Nhưng ông biết là ở đâu con người cũng có lục dục vậy. Nhưng mà ông nhìn tại sao tất cả những nước theo phe lục dục đều ham muốn, theo phe xã hội chủ nghĩa đều nghèo cả, đều chậm phát triển cả, đều khổ hết đời này sang đời kia cả. Còn những cái bọn mà ngụy như tôi này, theo tư bản thì nó bảo nó sẽ dễ chết, nhưng mà càng ngày càng dồi dào, sức khỏe càng ngày càng cao, kinh tế càng ngày càng phát triển. Ông so sánh cuộc đời của ông với cuộc đời tôi như vậy, nó có khác nhau giữa Hải Phòng và giữa Hải Hậu? Ông không đi vào trong Nam, tôi đi vào trong Nam được. Đó là điều khác nhau đó, có phải không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, khác nhau đấy hả? Cuộc sống, vâng. Cuộc sống của chúng tôi và cuộc sống của bác cũng như bà con hải ngoại khác nhau nhiều lắm chứ. Bác biết không, chủ nghĩa xã hội người ta nói là cái gì không? Người ta nói là xếp hàng cả ngày, phố cả nút. Phải không ạ? Những cái từ đó thì bác cũng nghe, bà con hải ngoại cũng nghe, và nói lên tất cả cái đời sống của người hải, của người trong quốc nội rồi. Thế còn hải ngoại thì người ta ở Mỹ đấy, thì những cái danh từ như miền đất hứa, phải không ạ? Rồi thịnh vượng, rồi văn minh, vân vân, tất cả những cái đó thì người ta lại mở trong cái ngoặc kép là nơi dãy chết. Vâng, nơi dãy chết. Các bác ở nơi dãy chết thì các bác sống, còn chúng tôi ở nơi không phải dãy chết thì chúng tôi đang dần dần chết đấy bác ạ.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi tuần trước tôi có thưa với người khách của tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, có lẽ ông biết ông này.
Dạ vâng, bác Nguyễn Hồng, mục sư Nguyễn Hồng Quang đã đến thăm tôi năm 2008 trước khi tôi bị bắt ạ.
Thăm trước khi tôi bị bắt. Tôi thưa với mục sư Quang là những lời vui, những lời tử tế không bao giờ tốn kém đó. Nhưng nó tạo nên hình ảnh của chính chúng ta trong tâm hồn người nghe, trong tâm hồn con người. Và tất cả đó đều là một hình ảnh đẹp cả. Có những lời vui, những lời tử tế. Chúng ta, người Công giáo, tôi là người Kitô hữu, tôi là người Công giáo, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi mừng Đức Giêsu xuống thế được một tuần, theo mỗi năm, ngày 25 tháng 12. Hôm nay là một tuần, hơn một tuần. Hình như lễ Giáng sinh vừa giờ, ông có một không khí Giáng sinh rất an lành, bình an như thế, thiện tâm cho Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông có thể nói qua, nói nhanh về cái chuyến đi về Hà Nội với luật sư, gia đình luật sư Lê Quốc Quân được không, thưa nhà văn?
Dạ vâng, tôi xin kể nhanh, được bỏ rất nhiều chi tiết. Gia đình luật sư Công giáo Lê Quốc Quân có một trang trại rộng khoảng 4.000 mét vuông, và cứ 2 năm một lần vào cái năm chẵn ấy thì luật sư có tổ chức một cái buổi dạ tiệc tại vườn nhà mình để mừng cái hồng ân của Thiên Chúa Giáng sinh, của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời. Thì lần này thì tôi được mời và tôi lên được luật sư Lê Quốc Quân đón tiếp rất là nồng nhiệt. Tất cả có khoảng 300 khách, và bắt đầu từ 3 giờ cho đến 10 giờ những quan khách đều đưa tiệc, đều nghe chủ nhà tức là luật sư Lê Quốc Quân bài phát biểu và ca ngợi Đức Chúa, ca ngợi ngày Noel, ca ngợi hồng ân của Thiên Chúa. Thế rồi tất cả anh em chúng tôi đều được phát biểu những cảm tưởng của mình. Mặc dù tôi không phải là người theo đạo, kể cả Tin Lành cũng như là Công giáo, nhưng tôi có cảm xúc rất mạnh khi mà ngày Noel đến, tôi thấy Chúa, thực sự là tôi thấy Chúa vào cái ngày đấy. Thì bài phát biểu của tôi thì tôi xin nói lại quý vị như thế này. Tôi nói rằng tôi cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân đã mời tôi để tôi vinh danh, để tôi được hân hạnh có mặt trong buổi vinh danh Thiên Chúa hôm nay. Và trên hết thì tôi cảm ơn Thiên Chúa đã ban hồng ân cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân đã sai khiến luật sư Lê Quốc Quân để luật sư Lê Quốc Quân tổ chức một buổi dạ tiệc để ca ngợi Thiên Chúa như đêm nay. Và tôi kể một câu chuyện rằng hồi tôi bị tù rất nhiều người thường đã bị tù như tôi bởi vì họ tin Chúa. Tôi bị tù vì viết, còn những người thường bị tù vì tin Chúa. Và khi mà tôi san sẻ thức ăn cho họ thì họ cảm ơn Thiên Chúa. Và họ giải thích với tôi rằng Thiên Chúa đã ban hồng ân cho anh, sai khiến anh san sẻ đồ ăn cho chúng tôi. Và Thiên Chúa đã ban hồng ân cho anh để anh trở thành người tốt. Tôi cảm phục cái nhìn nhận của họ, tôi cảm động trước cái nhìn nhận của họ. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi có lòng tốt, tôi san sẻ một phần thức ăn gia đình gửi cho tôi, cho những người thượng Tây Nguyên, những người tin lành ấy, thì cũng là do Thiên Chúa sai khiến. Và thực sự cái không gian của buổi lễ hôm ấy, của buổi dạ tiệc hôm ấy chất đầy những cái lời ca, những cái tiếng hát để dâng lên, để cảm ơn cái đức hồng ân của Thiên Chúa. Và tôi cũng chúc mừng tất cả mọi người, kể cả gia đình luật sư Lê Quốc Quân, chúc tất cả mọi người rằng chúng ta hãy cùng nhau đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Đấy là nguyên văn lời phát biểu của tôi hôm trong cái vườn Rosen, và trong cái vườn Rosen và trong buổi dạ tiệc gặp gỡ anh em chúng tôi gặp gỡ nhau dự buổi dạ tiệc để cảm ơn, để ghi nhận cái hồng ân của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, bất kể là người công giáo hay không công giáo. Vâng, xin bác.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi không có dùng Facebook thưa ông. Con tôi, anh em, bạn bè tôi ở trong nước, như anh, như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa xúi dục tôi là mở Facebook đi. tôi không dùng Facebook. Nhưng mà ông có biết không, ông vừa mới nói đấy, niềm tin Đức Chúa Trời đã mang những cái bài viết của ông cho tôi đấy. Tôi đâu có đi tìm kiếm đâu. Tôi biết hết những việc ông làm, tôi hết biết những điều ông vinh danh Thượng Đế, vinh danh Thiên Chúa mà. Có một cái điều tôi hỏi ông là tôi có đọc sai con số hay không. Ông nói có khoảng chừng 300 người khách nó cùng một lúc hay là họ đến từ từ trước sau, mà nếu mà đông như vậy tại sao Cộng sản nó cho tụ tập đông như vậy, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Về khách, luật sư Lê Quốc Quân khai mạc cái buổi vinh danh Thiên Chúa vào 3 giờ chiều, nhưng mà khách đến thì từ sáng này, có người đến lúc 5 giờ sáng đã đến bởi vì họ ở xa, có người đến đúng giờ 3 giờ chiều, cho nên lúc 3 giờ chiều, bắt đầu từ 3 giờ chiều là khách đến đầy đủ, thì khoảng có 300 khách. Thế còn khách như thế nào thì tôi cũng kể này. Cái điều này rất nhạy cảm. Khách mời của Lê Quốc Quân là một khách mời đa nguyên, trong đó có cả công an, có cả những cán bộ về hưu, có cả những cái luật sư mà cùng học trường luật với Lê Quốc Quân, có cả những người bất đồng chính kiến như chúng tôi. Cái mục tiêu của Lê Quốc Quân là muốn cái ngày hôm nay tất cả chúng ta đều đứng dưới ánh sáng của Thiên Chúa, quên những bất đồng, và sau này khi chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta giải quyết những bất đồng dưới ánh sáng của chân của thiện, dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Cái sự mong ước của luật sư Lê Quốc Quân tôi thấy là rất thiện và cũng rất là đáng hoan nghênh, bởi vì tất cả chúng ta, những người khác quan điểm.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng tôi mất đường dây với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Thưa nhạc Văn Nguyễn Xuân Ghế, anh nghe được tôi không?
Chẳng nghe rồi
ạ. Tốt quá, đã có một vài trục trặc kỹ thuật. Tôi cảm ơn ông đã tường trình về những cái điều sinh hoạt tốt lành của ông luật sư Lê Quốc Quân, cũng là một người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cách đây mấy năm sau khi ông ra khỏi tù. Nhắc lại về những tâm tình của anh em chúng tôi bên Hoa Kỳ này đối với những người tù nhân lương tâm, ông có liên lạc được với người nào thì ông cứ báo là không bao giờ chúng tôi quên họ. Đó là vì hàng năm mỗi dịp xuân về, anh em chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như nhóm anh em Kiến Nghị Dân Chủ chúng tôi đều tổ chức dạ tiệc văn nghệ nhằm mục đích gây quỹ giúp cho quý vị những người đã bị tù ở trong nước. Tuy nhiên năm nay vì đại dịch China virus COVID-19, chúng tôi không thể tổ chức dạ tiệc hay văn nghệ gây quỹ như hàng năm. Chúng tôi vẫn kêu gọi sự đóng góp của quý vị cho quỹ cây mùa xuân Tân Sửu 2021 để giúp cho các gia đình của các tù nhân lương tâm. Các hoạt động này đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần hiệu quả tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Mọi đóng góp xin gửi về Ban Vận động Quỹ Cây Mùa Xuân Tân Sửu năm 2021 qua gieo số tài khoản 1 Quan Hưng, số điện thoại 214-558-3888, số tài khoản 2 nhận tiền trừ gieo cho Quỹ Cây Mùa Xuân Phan Đình Minh 214-707-9699, 214-707-9699 là số điện thoại của tôi. Số điện thoại của anh Quan Hưng là 214-558-3888. Rất mong quý vị hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia chương trình gây quỹ này. Chúng tôi mong và tin tưởng rằng sự đóng góp của quý vị sẽ là một niềm vui chung của phong trào dân chủ Việt Nam trong mùa xuân Tân Sửu 2001. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông đã thức khuya. Và cũng cảm ơn người vợ thương mến của ông Nguyễn Thị Nga đã bảo bọc, che chở và giúp ông bao nhiêu năm trong tù. Chúng tôi cầu mong mọi sự hạnh phúc, vui vẻ và thật nhiều sức khỏe đối với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài Vì Dân 41430 tại San Jose, California, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Nguyễn Hải, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của mùa xuân, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trời Việt thanh hà.